Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn. Hiện đang là du học sinh Anh chuyên ngành tâm lý. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn độc vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Có bao giờ bạn buồn đến cùng cực nhưng lại không thể tìm lời lẽ để biểu đạt nỗi buồn cho người khác? Có bao giờ bạn sợ hãi việc thú nhận rằng bạn rất thích một ai đó vì sự vô định trong câu trả lời của họ? Có bao giờ bạn sợ việc thú nhận lỗi lầm của mình vì bạn cho rằng người khác sẽ nghĩ bạn không tài giỏi, không có năng lực? Tất cả những nỗi sợ này đều được quy tụ lại trong một nỗi sợ to lớn vô hình, đó là nỗi sợ yếu đuối. Chúng ta dù là con trai hay con gái, đối với con trai thì là bởi tính nam độc hại, đối với con gái lại là nghĩa vụ chiến đấu cho nữ quyền thời đại mới, rằng chúng ta phải mạnh mẽ, độc lập, cá tính và chai lì. Mọi biểu tượng của sự yếu đuối như việc khóc khi nói về cảm xúc thật của mình, việc xấu hổ khi bị quê trước đám đông, hay việc tổn thương khi tình cảm không được đáp trả, đều được não bộ của chúng ta lập trình rằng phải né ngay lập tức. Vậy nhưng yếu đuối có phải là một điều gì đó đáng coi thường, đáng trách và đáng bị tẩy chay hay không? Đến với episode 15 của Amateur Psychology, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã cái mạnh mẽ, cái đẹp của sự yếu đuối trong cuộc sống. Nếu bạn nào là fan của TikTok thì có một slang là sim, nôm na là lụy tình, được coi là một hành động vô cùng yếu đuối. Việc sim này được thể hiện qua việc bạn thích ai đó nhiều hơn rất rất nhiều so với họ thích bạn. Nghiên cứu của Brock, Scho và Blass năm 2018 khá là liên quan đến sự yếu đuối trong tình cảm, cho người tham gia đánh giá hai tình huống giả định. Ở tình huống thứ nhất, họ phải tưởng tượng mình sẽ tỏ tình với một người bạn thân và phải nói I love you với người này. Và ở tình huống thứ hai, họ sẽ tưởng tượng một nhân vật giả định là Stephanie sẽ phải làm điều tương tự. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi đặt mình vào tình huống bản thân phải yếu đuối, chúng ta cảm thấy việc yếu đuối là một điều tiêu cực và không muốn phải làm nó. Tuy nhiên, chúng ta lại không đánh giá người khác tiêu cực khi họ yếu đuối. Vậy có nghĩa là chúng ta có xu hướng ghét bản thân yếu đuối hơn là khi nhìn thấy người khác yếu đuối. Nghiên cứu này tiếp tục cho người tham gia tưởng tượng về 5 tình huống khiến họ cảm thấy không thoải mái và yếu đuối trước người khác. Lần lượt là, thứ nhất đó là đi bơi chung với nhóm bạn và crush khi bạn rất mặc cảm về cơ thể của mình. Thứ hai là xin lỗi người mà bạn vừa mới cãi nhau xong. Thứ ba là khi hỏi nhờ sếp cũ giúp đỡ. Thứ tư là thú nhận mình đã làm sai cho một dự án nhóm và gây ra rắc rối cho cả nhóm. Và thứ năm là tỏ tình với bạn thân. Nghiên cứu này cho ra kết quả tương tự như nghiên cứu ở trên, rằng ta có thể chấp nhận sự yếu đuối ở người khác nhưng không thể chịu nổi việc bản thân yếu đuối. Số liệu cũng cho thấy trong cả 5 hành động trên, hành động khiến chúng ta cảm thấy yếu đuối nhất đó là khi phải xin lỗi trước và thú nhận rằng mình đã làm sai. Nếu bạn là một người có xu hướng high achieving, tức coi trọng thành tích, hay là perfectionism, hay theo chủ nghĩa hoàn hảo, việc mắc sai lầm hoặc hành động một cách hậu đậu hoặc ngốc nghếch có thể là một việc bạn luôn cố né tránh. Đó là bởi đây là những hành động có khả năng phơi bày điểm yếu của bạn cho người khác, một điều mà bạn vô cùng không thích. Tuy nhiên, nghiên cứu của Aronson, Willerman và Floyd năm 1966 cho thấy việc phơi bày sự kém hoàn hảo của bạn sẽ khiến người khác yêu thích bạn hơn. Ở nghiên cứu này, các nhà tâm lý học cho người tham gia nghe đoạn băng về hai người, một người thông minh và một người bình thường. Họ lần lượt trả lời những câu hỏi khó và kể về bản thân mình. Ở trường hợp đầu tiên, họ sẽ chỉ trả lời những câu hỏi. Nhưng ở trường hợp thứ hai, hai người sẽ được dàn dựng làm đổ một ly nước và phơi bày dưới một trải nghiệm vô cùng đáng xấu hổ. Người tham gia sau khi nghe đoạn băng sẽ đánh giá độ hấp dẫn của người được ghi âm. Kết quả cho thấy, người tham gia đánh giá người thông minh và làm đổ ly nước là người hấp dẫn nhất. Điều này có nghĩa rằng đôi khi sự không hoàn hảo, sự có chút yếu đuối ở bạn mới là thứ khiến người khác cảm thấy bạn thật con người, thật gần gũi và relatable hay là dễ thông cảm được á. Brown năm 2012 trong cuốn sách Daring Greatly có đề cập về cách ta nhìn nhận lỗi sai ở bản thân một cách tàn nhẫn hơn khi ta nhìn nhận sự yếu đuối đó ở người khác. Nguyên văn bà viết có thể dịch như sau: chúng ta thích nhìn thấy sự trần trụi và cởi mở ở người khác, nhưng lại sợ hãi việc để người khác nhìn thấy điều tương tự ở ta. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác yếu đuối, nhưng tôi không muốn yếu đuối. Sự yếu đuối ở bạn là sự dũng cảm, nhưng lại là sự kém cỏi ở tôi. Tôi bị thu hút bởi sự yếu đuối ở bạn, nhưng lại khước từ sự yếu đuối của chính mình. Mình cảm thấy đây là một câu nói rất hay và diễn tả rất chính xác những gì xảy ra khi chúng ta không cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để làm một điều gì đó, nhưng cũng không đủ dũng cảm để phơi bày sự yếu đuối của mình. Ví dụ như khi ta rất thích một ai đó, nhưng lại không dám là người nói với họ ta yêu họ trước khi nghe được họ nói họ yêu ta. Hay như khi ta cãi nhau với bạn thân, nhưng lại không đủ dũng cảm để yếu đuối nói lời xin lỗi trước. Rốt cuộc cái tôi lại lấn át mất để đánh mất một tình bạn. Hay khi ngồi lại cùng một người, nghe họ tâm sự về cuộc đời họ, nhưng lại không có đủ dũng khí để yếu đuối và trút hết nỗi lòng, để rồi chỉ có một mình họ ngồi hớ hên trong sự trần trụi tâm hồn, trong khi bạn vẫn mặc đầy đủ áo giáp. Mình nghĩ trong cuộc sống, chúng ta ai cũng sợ việc phải yếu đuối, cố né tránh những khoảnh khắc yếu đuối và nghĩ rằng tỏ ra mạnh mẽ đồng nghĩa với việc kiểm soát mọi việc trong đời. Vậy nhưng sự thật là yếu đuối mới chính là định dạng cao cấp nhất của dũng cảm. Chỉ qua việc chấp nhận sự yếu đuối và chân thật ở bản thân, chúng ta mới có thể kết nối và yêu thương nhau. Mình mong rằng sau episode ngày hôm nay, bạn nào vẫn đang mặc nhiều áo giáp mạnh mẽ có thể hiểu được sự quan trọng của tính yếu đuối và thử cho ai đó cơ hội nhìn thấy sự trần trụi ở bạn. Chúng ta đều là con người mà. Mình biết episode ngày hôm nay rất ngắn, nhưng cuộc sống hiện tại của mình khá là bận rộn và dồn dập nhiều thứ trong công việc và học tập. Mình rất mong có thể sớm quay lại đọc nhiều tư liệu hơn và cho ra những episode dài và nhiều thông tin hơn cho mọi người. Mình vẫn cố gắng ra podcast đều đặn để không phá vỡ thói quen này, cũng như không phụ lòng mong chờ mỗi tuần của các bạn. Mình sẽ cố gắng sớm quay lại thời lượng dài như những episode trước, và mình mong các bạn vẫn sẽ thích format ngắn tạm thời này. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!